Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 3 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức phóng viên không biên giới kêu gọi Việt Nam trừng trị kẻ hành hung nhà báo tố giác lâm tặc. Hộ chiếu Việt Nam xếp gần chót về giá trị trong bảng xếp hạng 2019. Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm sau khi thỏa thuận đàm phán với Mỹ. Và New York Times đưa tin ông Trump từng đề nghị bắn vào chân di dân để ngăn cản họ vào Mỹ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổ chức phóng viên không biên giới RSF hôm 2 tháng 10 ra thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam xác minh và trừng phạt nhóm người đã đánh nhà báo Kiều Đình Liệu thuộc tạp chí Luật sư Việt Nam đến chấn thương sọ não vào ngày 26 tháng 9. Ông Liệu bị hành hung trong lúc đi xác minh thông tin do người dân phản ánh về tranh chấp đất đai ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Theo tạp chí Luật sư Việt Nam, nhà báo Kiều Đình Liệu bị một nhóm 3 đối tượng đi trên một xe ô tô bán tải xông vào đánh tới tấp vào mặt, vào đầu. Và khi ông Liệu gục xuống, một đối tượng còn dùng chân đạp liên tiếp vào đầu rồi mới lên xe bỏ đi. Ngoài ra, nhóm này còn đánh cả nhân viên của quán cà phê và yêu cầu những người quay phim chụp ảnh vụ tấn công phải xóa hết dữ liệu rồi mới rời khỏi hiện trường. Trong thông cáo báo chí, người đứng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của RSF, ông Daniel Baxter nói, với việc can đảm điều tra về tham nhũng và gỗ lậu, ông Kiều Đình Liệu đã hành động vì lợi ích của công chúng Việt Nam. Việc ông bị đánh càng gây chấn động hơn vì các nhà báo Việt Nam phải thường xuyên tuân thủ các yêu cầu về tuyên truyền của nhà nước. Chúng tôi thúc giục giới hữu trách Việt Nam bảo đảm rằng những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công này phải bị trừng trị. Thông tin đáng chú ý là ngay trước khi xảy ra vụ tấn công, ông Liệu đã gọi điện thoại cho lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, thông báo về việc ông vừa bắt gặp hai chiếc xe chở gỗ hộp rất lớn đi ngược chiều với xe ông trong chiều cùng ngày. Sau vụ tấn công, camera hành trình trên chiếc xe của ông Liệu để lại quán cà phê cũng bị kẻ gian cậy phá lấy đi sau đó, trong khi những đồ vật khác vẫn còn nguyên. Theo báo Pháp luật Việt Nam, công an thành phố Pleiku đang tiến hành điều tra và lấy lời khai nhân chứng. Tạp chí Luật sư Việt Nam cho biết đã gửi văn bản đến Hội Nhà báo Việt Nam và đề nghị hội này cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và có hình thức bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà báo Kiều Đình Liệu.
Trung Quốc ra mắt tên lửa Đông Phong, đe dọa gián tiếp Việt Nam. Trung Quốc hôm 1 tháng 10 đã trình làng tên lửa hạt nhân chiến lược xuyên lục địa có tên gọi Đông Phong 41 với tầm bắn lên tới 15.000 km, trong động thái mà các chuyên gia nhận định là một tín hiệu gửi tới các nước tranh chấp ở Biển Đông như Việt Nam và thậm chí cả Mỹ. Trong cuộc duyệt binh nhân 70 năm ngày lập nước, với sự tham dự của 15.000 binh sĩ, hơn 160 máy bay, cùng với gần 600 các thiết bị quân sự, Đông Phong 41 đã được chở qua quảng trường Thiên An Môn với sự chứng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc khác. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nhận định với VOA Việt ngữ rằng ngày Quốc Khánh là dịp để họ bộc lộ rõ hơn, khẳng định hơn nữa tất cả sự đe dọa của họ. Ông Hợp nói và đề cập thêm tới chuyện Bắc Kinh đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhiều tuần qua.
Trong tháng 8, họ đã để cho máy bay ném bom chiến lược bay ở Biển Đông. Rồi nó còn hạ cánh xuống những cái đảo, những tập thể đảo mà có cái sân bay họ làm là lớn nhất. Rồi họ đã từng đưa tên lửa ra đó. Trực tiếp nhất là họ đã có tập trận bắn tên lửa trong tháng 8. Đấy là lần đầu tiên họ bắn tên lửa thật có dẫn đường. Đấy là những sự đe dọa và một chuyện diễn binh thì nó là đe dọa gián tiếp thôi. Nhưng gì đã xảy ra ở Biển Đông thì nó là đe dọa trực tiếp.
Ngoài tên lửa mà các hãng tin nước ngoài nói rằng có thể đánh trúng mục tiêu ở Mỹ trong vòng 30 phút, Trung Quốc còn cho ra mắt các loại khí tài khác như tên lửa siêu vượt âm Đông Phong 17, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 cũng như tàu lặn không người lái HSU-001. Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 1 tháng 10, dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói rằng các kẻ thù gần như khó có thể chặn được DF-17, tức Đông Phong 17. Nó sẽ đóng vai trò sống còn để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, vì tất cả các khu vực như Biển Đông, eo biển Đài Loan và Đông Bắc Á đều nằm trong tầm bắn của nó. Tờ báo thường có các bài bình luận thể hiện tinh thần dân tộc của Trung Quốc viết. Tiến sĩ Hợp nhận định rằng trước khi Đông Phong 41 và 17 được Bắc Kinh chính thức công bố trong một buổi lễ duyệt binh quy mô lớn, mà nhiều nhà quan sát nói là thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Quốc, đất nước đông dân nhất thế giới đã có tên lửa thừa sức bắn tới Việt Nam. Nhà nghiên cứu về tình hình Biển Đông nói.
Tên lửa tầm từ 800 cc là nó đã thừa sức bắn đến Việt Nam rồi. Họ đặt ở ngay Hải Nam thì họ bắn tận cả Trung Quốc.
Hồi đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc tiến hành các cuộc phóng thử nhiều tên lửa chống hạm ở Biển Đông và coi đó là hành động đi ngược lại với cam kết không quân sự hóa vùng lãnh hải tranh chấp. Nhận định về tác động của các hành động như vậy đối với quan hệ song phương Hà Nội-Bắc Kinh, ông Hợp nói.
Càng ngày Trung Quốc càng dồn Việt Nam về mặt quan hệ đối ngoại, về mặt an ninh quốc tế, về mặt quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam và về cả cái quan hệ nhóm, tức là đa phương, trong đó Việt Nam có một cái vai trò gì đó ở trong khu vực Đông Nam Á này.
Từng có tin Việt Nam có thể mua BrahMos, loại tên lửa vốn từng khiến quân đội Trung Quốc buộc phải bày tỏ quan ngại. Tuy nhiên, hiện chưa rõ là Hà Nội và New Delhi đã đạt được thỏa thuận nào về loại tên lửa do Ấn Độ và Nga liên doanh sản xuất này hay chưa.
Hộ chiếu Việt Nam đứng hàng thứ 90 trong số 107 bậc của bảng xếp hạng mới nhất năm 2019, vừa được hãng tư vấn đầu tư và định cư Henley & Partners có trụ sở London công bố vào ngày 1 tháng 10. Trong khi đó, hai quốc gia châu Á khác là Nhật và Singapore đều nắm giữ vị trí đầu bảng vì công dân của hai nước này có thể tự do đi đến 190 quốc gia. Thứ hạng năm nay của hộ chiếu Việt Nam bị tụt 15 bậc so với năm ngoái là hạng 75, tiến gần hơn về phía nhóm 10 các quốc gia bị xếp vào loại hộ chiếu tệ nhất, bao gồm Triều Tiên, Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan, v.v. Bảng xếp hạng quyền lực hộ chiếu của Henley & Partners dựa trên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, với tiêu chuẩn về số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân mỗi nước có thể dùng hộ chiếu đi vào mà không cần xin visa trước. Một điều thú vị trong bảng xếp hạng năm nay là giữa lúc hộ chiếu của Triều Tiên bị xếp hạng 100 vì chỉ đi được có 39 quốc gia mà không cần visa, thì hộ chiếu của Hàn Quốc lại mạnh thứ nhì thế giới khi công dân của họ có thể tự do đi đến 188 nước, quyền lực ngang với Đức và Phần Lan và mạnh hơn cả Đan Mạch, Ý, Luxembourg hạng 3, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển hạng 4, Úc, Hà Lan, Bồ Đào Nha hạng 5 và Canada, Bỉ, Anh, Mỹ và một số nước khác hạng 6. Sau Hàn Quốc, quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á có hộ chiếu quyền lực tiếp theo là Malaysia với hạng 12, Hồng Kông hạng 18, Brunei 21, Đài Loan 31 và Macau hạng 33. Các quốc gia châu Á khác đều có hộ chiếu bị xếp trong phần nửa sau của bảng danh sách, bao gồm Trung Quốc hạng 72, Indonesia hạng 73, Ấn Độ hạng 82. Hộ chiếu của công dân Việt Nam bị xếp vào hàng thứ 90 vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia, sau Campuchia đứng thứ hạng 88 và hơn Lào hạng 92. Quyền lực của hộ chiếu Việt Nam trở thành đề tài gây chú ý trong những năm gần đây, sau khi xảy ra sự kiện báo chí Việt Nam cắt xén phát biểu của giám mục Ngô Quang Kiệt, nói rằng ông cảm thấy nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam vì đi đâu cũng bị soi xét. Trên thực tế, toàn văn câu nói của ông là: "Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều. Chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét. Chúng tôi buồn lắm chứ. Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm. Và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng." Sau phát biểu bị cắt xén trên, giám mục Ngô Quang Kiệt đã bị công luận chỉ trích dữ dội. Ông từ chức Tổng Giám mục Hà Nội năm 2010 vì lý do sức khỏe, nhưng nhiều nguồn tin nói có thể là do áp lực từ chính quyền Việt Nam.
Hàn Quốc hôm 1 tháng 10 lần đầu tiên ra mắt các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mới mua của Mỹ nhân ngày lực lượng vũ trang Hàn Quốc, một diễn tiến có thể làm Triều Tiên nổi giận. Theo AP, trong hợp đồng mua vũ khí lớn nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc mua tổng cộng 40 máy bay chiến đấu F-35 của công ty Lockheed Martin. Theo hợp đồng, các máy bay chiến đấu sẽ được giao thành nhiều đợt, khởi sự từ năm nay cho tới năm 2021. Triều Tiên đã phản ứng gay gắt trước đợt giao vũ khí mới này, nói rằng đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng, vi phạm các thỏa thuận liên triều gần đây nhằm xoa dịu căng thẳng quân sự. Hôm 1 tháng 10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã duyệt qua các máy bay quân sự, trong đó có máy bay F-35, tên lửa và hệ thống pháo được trưng bày trên bộ vào lúc khai mạc buổi lễ tại một căn cứ không quân ở Đông Nam Hàn Quốc. Tổng thống Moon và các quan chức hàng đầu khác sau đó theo dõi chương trình biểu diễn máy bay, bay theo đội hình có sự góp mặt của 3 chiếc F-35 và nhiều máy bay chiến đấu khác. Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Moon phát biểu trên truyền hình trong buổi lễ, nói rằng ông cảm thấy an tâm về sức mạnh của quân đội được trang bị với những máy bay tiên tiến nhất như F-35A, lần đầu tiên ra mắt công chúng. Ông Moon nói rằng dân Hàn Quốc cũng sẽ rất tự hào về sức mạnh của lực lượng vũ trang quốc gia. Hàn Quốc đã từng phổ biến những bức ảnh về máy bay tàng hình F-35 của họ, nhưng đây là lần đầu tiên máy bay loại này được giới thiệu tại một sự kiện chính thức kể từ khi 2 chiếc đầu tiên được giao cho Seoul vào tháng 3, theo cơ quan quản lý chương trình mua sắm thiết bị quốc phòng của chính phủ Hàn Quốc. Tổng thống Moon, một nhân vật có lập trường cấp tiến ủng hộ đẩy mạnh hòa giải với Triều Tiên, là người đứng sau hậu thuẫn các hoạt động ngoại giao Mỹ-Triều để đàm phán về chương trình hạt nhân của miền Bắc. Trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 với lãnh tụ Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9 năm ngoái, hai miền Triều Tiên đã ký một loạt thỏa thuận nhằm giảm bớt những sự thù địch và đối đầu quân sự, như tạm dừng các cuộc tập trận bắn đạn thật và tháo dỡ các đồn dọc biên giới hai miền. Vẫn theo AP, các thành phần bảo thủ ở Hàn Quốc chỉ trích rằng các thỏa thuận đó đã làm suy yếu an ninh quốc gia vì mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên vẫn còn nguyên. Phát biểu trong ngày lực lượng vũ trang Hàn Quốc hôm thứ Ba, ông Moon nói an ninh quốc gia có mạnh thì mới có thể hỗ trợ đối thoại và hợp tác với Triều Tiên, hầu xây dựng một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc hôm 2 tháng 10 bày tỏ quan tâm mạnh mẽ về một vụ thử nghiệm của Triều Tiên mà họ tin là một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng đi một tên lửa đạn đạo chưa được chính thức xác định là loại nào từ vùng biển phía đông bắc thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon vào lúc 7 giờ 11 sáng ngày 2 tháng 10 giờ địa phương. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn ủy ban này đoán rằng đây là loại phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm Pukguksong, tên lửa bay xa 450 km, đạt độ cao khoảng 910 km. Trong một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, do ông Chung Yeo-yung, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc chủ trì, thực hiện qua nối kết video, các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia bày tỏ quan tâm mạnh mẽ về động thái mới nhất của miền Bắc, chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng đồng ý tái tục các cuộc đàm phán cấp làm việc với Hoa Kỳ. Ủy ban đồng ý tiến hành một cuộc phân tích chính xác về những đặc điểm của tên lửa mới phóng và ý đồ của Bình Nhưỡng qua hợp tác chặt chẽ giữa các cộng đồng tình báo Hàn Quốc và Mỹ. Hội đồng cũng quyết định tăng cường các nỗ lực ngoại giao để các cuộc thương thuyết Mỹ-Triều sắp tới có thể thành công và đạt tiến bộ đáng kể hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo này. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Son-hui trước đó trong tuần loan báo hai bên sẽ mở đàm phán vào ngày 6 tháng 9, một ngày sau cuộc gặp sơ khởi song phương. Hoa Kỳ xác nhận rằng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra nội trong một tuần, nhưng cả hai bên không cung cấp thêm chi tiết, ngay cả về địa điểm cuộc gặp.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận hôm thứ Tư 2 tháng 10 rằng ông đã nghe cuộc điện đàm của Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine, là cuộc gọi đã trở thành chủ đề khiếu nại của một người tố giác và là tâm điểm của một cuộc điều tra luận tội của đảng Dân Chủ. Tôi đã có mặt tại cuộc điện đàm đó, ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo ở Rome. Lần đầu tiên ông nói về chủ đề này một cách công khai kể từ khi có tin rằng ông đã nghe cuộc nói chuyện đó. Ông không nói chi tiết về cuộc điện đàm và không trả lời câu hỏi liệu có bất cứ điều gì trong cuộc điện đàm đó làm cho ông thấy không ổn. Trong cuộc gọi hôm 25 tháng 7, ông Trump được cho là đã thúc ép Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra các hoạt động của cựu phó tổng thống Joseph Biden và con trai ông Hunter Biden ở Ukraine. Ông Zelensky cảm ơn ông Trump vì Hoa Kỳ giúp đỡ bảo vệ Ukraine trước nước Nga và nói rằng nước ông muốn mua thêm vũ khí của Mỹ. Ông Trump trước đó đã phong tỏa một gói viện trợ cho Ukraine, đáp lại, tôi muốn ông giúp chúng tôi một việc, và đề nghị giúp cho việc điều tra cuộc bầu cử năm 2016. Một người tố giác nặc danh trong chính phủ đã đệ đơn khiếu nại hồi tháng 8, dẫn ra thông tin từ cuộc gọi điện thoại và các yếu tố khác, cho rằng Tổng thống Mỹ đang dùng thẩm quyền trong nhiệm kỳ của mình để mời nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 ở Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từng đề nghị bắn vào chân di dân để ngăn cản họ vượt biên giới vào lãnh thổ Mỹ, một bản tin của báo New York Times dẫn hàng chục nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc và chính phủ Mỹ cho biết. Giận dữ vì sự tăng vọt về số người di dân tìm cách sang Hoa Kỳ xin tị nạn, ông Trump đã tìm nhiều hướng giải quyết để chặn lại làn sóng di dân như cấm cửa di dân và buộc nhiều người tị nạn phải ở lại Mexico trong khi trường hợp của họ được cứu xét. Tờ New York Times tường thuật rằng, tại một cuộc họp ở phòng bầu dục vào tháng 3 năm nay, sau khi trút hết sự giận dữ của ông về người di dân, Tổng thống Trump nói ông có một giải pháp. Trước sự kinh ngạc của các cố vấn, ông ra lệnh phải phong tỏa toàn bộ biên giới 2.000 dặm với Mexico, hạn chót là vào 12 giờ trưa hôm sau. Trong khi ông Trump thường xuyên đe dọa đóng cửa toàn bộ biên giới một cách công khai, thì trong vòng riêng tư, ông đưa ra những đề xuất đen tối hơn để giải quyết vấn đề di dân, theo báo New York Times. Một đề nghị là đào hào dọc theo biên giới rồi thả rắn và cá sấu vào đấy, nhằm cản đường di dân muốn vượt biên vào Mỹ. Đề xuất đó đã được cứu xét nghiêm túc tới mức, theo New York Times, các phụ tá của Tổng thống đã tìm hiểu kinh phí của dự án này. Một đề nghị khác của ông Trump là dẫn điện vào tường biên giới và cắm đinh bên trên tường đủ nhọn để có thể chọc xuyên ra người. Nhà lãnh đạo Mỹ từng công khai đề nghị bắn vào di dân nếu họ ném đá sau khi các nhân viên giải bày với ông rằng làm như vậy là bất hợp pháp. Tại một cuộc họp sau đó, ông Trump đề nghị một giải pháp nhẹ tay hơn là bắn vào chân di dân để làm chậm tiến độ của họ. Tờ New York Times cho biết bài báo đăng tải ngày 1 tháng 10 được dựa trên các cuộc phỏng vấn của hàng chục quan chức Tòa Bạch Ốc và nhân viên của chính quyền Trump trực tiếp có mặt hoặc tham gia các sự kiện trong tuần lễ đó vào tháng 3 năm nay. Những người này được giữ kín danh tính để tự do mô tả những cuộc đối thoại có tính nhạy cảm với Tổng thống Trump hoặc các quan chức hàng đầu trong chính quyền của ông. Họ kể lại rằng cuộc họp trong phòng bầu dục ngày đó lẽ ra kết thúc sau 30 phút đã kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, giữa lúc các nhân viên dưới quyền tìm đủ mọi cách để ngăn cản ông Trump. Tòa Bạch Ốc không trả lời tức thời yêu cầu bình luận của báo Business Insider về tin này. Bài báo lưu ý rằng lúc đó số di dân bị chặn lại tại các vùng biên giới phía Nam của Mỹ tăng vọt, vượt mức 100.000 người một tháng, khiến lực lượng bảo vệ biên giới bị phân tán mỏng, gây hỗn loạn tại nhiều trạm kiểm soát biên giới.
Tình trạng bạo lực gia đình trong cộng đồng người Việt ở Mỹ không khác gì với ở Việt Nam là mấy. Mặc dù luật pháp Mỹ khắt khe về vấn đề này, một chuyên gia cho biết và giải thích rằng do vấn đạn này bắt rễ sâu xa trong tâm lý người Việt nên khó xử lý tận gốc. Trao đổi với VOA, ông Hoàng Công Thái Dương, tiến sĩ tâm lý học cư trú ở tiểu bang Virginia, Mỹ và đang là chuyên viên tư vấn của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS, nhìn nhận trong cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng có tình trạng bạo hành gia đình như ở trong nước.
Thậm chí nói trong nhiều các gia đình tại Hoa Kỳ đây, cái từ mà thông thường xưa nay nghe Việt Nam mà bây giờ bên Mỹ vẫn còn nghe là giống như về nhà dạy vợ đi.
Ông Dương dùng khái niệm power control, tức là nắm quyền kiểm soát quyền lực ở nhà, để giải thích cho nạn bạo hành gia đình, và ông cho rằng quan niệm này phổ biến ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có văn hóa Mỹ. Người đàn ông luôn có tư tưởng là mình phải giữ quyền lực trong gia đình. Riêng văn hóa Việt Nam mang nặng ảnh hưởng của Khổng giáo, cho nên người chồng hay người đàn ông có toàn quyền trong gia đình, ông giải thích.
Văn hóa của Việt Nam thì more paternalistic, coi như là có trọng người đàn ông nhiều hơn. Cũng là cái tư tưởng là cái người đàn ông là cái người foundation, là cái người trụ trong gia đình, là cái người cầm quyền. Vì những cái tư tưởng đó, những cái suy nghĩ đó, nó làm cho cái người đàn ông cảm thấy là họ có những cái thẩm quyền đó trong cái gia đình, và từ cái tư tưởng đó họ cảm thấy là họ có cái right đó, có cái quyền để mà đánh đập vợ con.
Ngoài ra, theo các nghiên cứu, Có những người bạo hành cũng từng là nạn nhân của bạo hành hay từng chứng kiến bạo hành gia đình trong giai đoạn họ trưởng thành. Nên từ đó họ học được cách để có quyền lực trong gia đình và cho rằng tương quan mối quan hệ vợ chồng phải là như vậy, ông cho biết. Bên cạnh đó, cũng có những người đã từng trải qua những chấn thương tâm lý, nhưng không có cách đương đầu với những chấn thương đó nên cách tốt nhất là thể hiện quyền lực hay dùng vũ lực để che đậy cho những trầm cảm và uất ức trong cuộc sống chưa giải quyết được. Ông nói, mặc dù ở Mỹ có luật lệ nhưng những người Việt vẫn còn nặng tư tưởng đó trong đầu. Tiến sĩ Thái Dương nói trong cộng đồng người Việt ở Mỹ có sóng ngầm về bạo hành gia đình mà bên ngoài không hay biết. Và dẫn các số liệu nghiên cứu khác nhau cho thấy có từ 30 đến 50% các gia đình Việt Nam ở Mỹ có xích mích, bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần và bạo hành tình dục.
Người Việt Nam nghĩ là nếu là vợ chồng với nhau rồi thì là cái người vợ là có cái trách nhiệm phải phục tùng người chồng, hay là khi mà nói về lạm dụng tình dục đó, có những cái tư tưởng là đó là trách nhiệm của người vợ là phải làm theo ý muốn của người chồng. Thực sự cái đó nó không có đúng trong cái xã hội bên đây. Cho dù là vợ chồng nó vẫn có được cái break trong đó, bất cứ lúc nào mà cái người vợ hoặc người chồng mà nói no, tôi không có muốn làm cái gì, tôi muốn mà bị ép buộc, cái đó nó trở thành break.
Người Việt không nắm vững chuyện đó nên không cho là hiếp dâm, nên tình trạng bạo hành tình dục xảy ra thường xuyên, ông nói. Khi được hỏi tại sao sống trong một xã hội có luật pháp nghiêm ngặt về bạo lực gia đình như ở Mỹ mà các nạn nhân người Việt không nhờ đến pháp luật bảo vệ, ông Dương cho rằng văn hóa Việt Nam luôn nghĩ cho mặt mũi của gia đình và họ sợ nếu nói ra sẽ để lại vết nhơ cho gia đình. Những nạn nhân này rất ngại kêu cứu mặc dù họ sẵn sàng chia sẻ với bạn bè, nhưng tìm đến chuyên gia hay cảnh sát thì rất ít, ông cho biết. Chính cá nhân tôi nhận được rất nhiều cú điện thoại kêu cứu, nhưng khi tôi góp ý phương cách giải quyết thì họ rất ngại vì không muốn tổn thương đến sĩ diện gia đình, ông nói thêm. Ngoài ra, những người bạo hành luôn có kế hoạch đe dọa về thể chất hay tâm lý nạn nhân, chẳng hạn như nếu đi trình báo thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, có thể bị đánh đập nặng hơn, hay lấy con cái ra đe dọa, bị lấy giấy tờ, bị cản trở không cho liên lạc với bên ngoài, khiến các nạn nhân rất khó khăn hay miễn cưỡng trong việc trình báo, tiến sĩ Dương nói. Hơn thế nữa, ông nói nhiều nạn nhân người Việt thật sự không biết luật, cảm thấy bạo lực gia đình là điều quá xa vời, hay vì hạn chế ngôn ngữ không có chuyên gia xung quanh để tư vấn, nên họ không cách nào tìm kiếm sự hỗ trợ. Nếu không làm gì hết, nếu không nói ra thì tình trạng của họ không đỡ hơn mà còn trở nên trầm trọng hơn. Người bạo hành sẽ cảm thấy rằng họ đang tiếp tục có quyền lực đối với nạn nhân, ông cảnh báo. Chuyên gia từng tư vấn tâm lý cho nhiều nạn nhân gốc Việt bị bạo hành nói có những nạn nhân cho dù người thân và các tổ chức có hứa hẹn giúp đỡ bảo đảm an toàn. Nhưng khi đưa ra luật pháp thì họ rút đơn kiện ngay cả trong những trường hợp bị bạo hành trầm trọng. Tại Mỹ, các nạn nhân bạo hành gia đình người Mỹ sẵn sàng đi trình báo nhiều hơn nạn nhân người Việt, ông nói. Mỗi thành phố đều có cơ sở shelter, tức là tạm lánh, cho những ai bị bạo lực gia đình, tiến sĩ Dương nói. Nhà tâm lý học này thừa nhận do có cội rễ sâu xa từ trong văn hóa nên vấn đề bạo hành gia đình trong cộng đồng Việt Nam khó nhổ tận gốc. Giáo dục là phương cách tốt nhất. Mọi người phải hiểu mối tương quan vợ chồng là như thế nào chứ không thể dùng bạo lực để giải quyết mọi công việc, ông khuyến nghị. Tiến sĩ Dương cho biết bản thân đã có những buổi thuyết trình để giúp cộng đồng người Việt hiểu về bạo hành gia đình, về luật pháp, những phương cách để kêu cứu và những tổ chức sẵn sàng giúp đỡ họ. Ông cảnh báo những người bạo hành gia đình có thể phải ra tòa, ở tù nhiều năm và có thể bị tòa cấm đến gần nạn nhân trong thời hạn nhất định.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài phóng sự về thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đứng nhìn từ bên này bờ sông Potomac, con sông được lấy làm ranh giới tự nhiên giữa Washington DC và tiểu bang Virginia, nhiều người sẽ không nghĩ rằng đây là khu vực trung tâm thủ đô của nước Mỹ. Nhưng đối với những cư dân ở đây thì điều đó không lạ, bởi ngay giữa lòng thành phố, người ta cũng dễ dàng tìm thấy những khu rừng nhỏ được bảo vệ gần như nguyên sinh với những con đường xuyên rừng, nơi mọi người có thể tham gia các hoạt động ngoài trời dưới bóng mát của cây xanh và tiếng chim hót.
Bên cạnh những khu công viên cây xanh rộng lớn thì những con đường xuyên rừng như thế này cũng là nơi để người dân tại Washington DC tập luyện thể dục thể thao, chạy bộ hoặc đạp xe đạp. Đó cũng là lý do vì sao mà rất nhiều cư dân tại Washington DC lựa chọn hình thức đạp xe đạp tới nơi làm việc mỗi ngày.
Rời khỏi những khu rừng nhỏ để đi sâu hơn vào trong lòng thành phố thì du khách sẽ cảm nhận được một không gian xanh mát của cây cối tại gần như tất cả các con đường. Thậm chí là ở những khu phố đông đúc nhất, với giá thành bất động sản thuộc diện như người Việt thường nói là tấc đất tấc vàng, thì cuộc sống của người dân nơi đây cũng vẫn được bao bọc bởi cây xanh. Không gian cây xanh rộng lớn khiến cho môi trường thành phố lúc nào cũng trong lành và mọi người đều cảm thấy dễ chịu mỗi khi bước chân ra đường. Tuy thế thì rất nhiều người vẫn tìm tới các vùng ngoại ô giáp danh để được rộng rãi và có nhiều không gian xanh hơn nữa.
Những căn nhà nhỏ nằm dưới bóng cây xanh mát như thế này là mục tiêu của nhiều cặp gia đình trẻ tại ngoại ô thủ đô Washington DC, bởi tại đây thì họ vừa được hưởng cái không gian thoáng mát, đi lại thuận tiện, mà giá nhà cửa thì lại chỉ bằng 1/2, thậm chí là 1/3 so với ở trung tâm thành phố. Tại những khu vực này thì đây là điều kiện lý tưởng dành cho những cặp gia đình có trẻ nhỏ, bởi họ sẽ có không gian sinh hoạt thoáng đãng và thư giãn, yên tĩnh sau một ngày làm việc.
Đây là một khu ngoại ô giáp danh với trung tâm Washington DC. Có thể nhận thấy mật độ xây dựng ở đây chỉ khoảng hơn 1/3. Không gian sống của cư dân vì thế có thể nói cũng được bao phủ bởi cây xanh. Như vậy, không chỉ ở trong trung tâm thành phố mà khu vực giáp danh với Washington DC cũng được quy hoạch tạo thành một vành đai xanh, đảm bảo hấp thụ khí thải do giao thông và các hoạt động khác của con người gây ra, tạo ra một môi trường trong lành cho mọi người dân. Có được và duy trì bầu không khí xanh mát giữa cuộc sống công nghiệp hiện đại như thế, phần lớn là nhờ vào luật lệ và ý thức bảo vệ cây xanh. Cơ quan phụ trách cây xanh đô thị từng địa phương ở Mỹ có trách nhiệm cho phép trồng trọt, duy trì dân số cây xanh, cũng như chế tài những vi phạm với những quy định rất cụ thể đối với các khu dân sinh lẫn các công trình xây dựng. Chẳng hạn như ở thủ đô Washington, cư dân nào muốn chăm sóc, nuôi dưỡng các cây xanh cụ thể nào đó thì 2 năm đầu sau khi trồng sẽ được hướng dẫn và cấp các túi nước miễn phí.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 3 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.